mê tín. Thì đối với người, tôi để cái ly này nè, cha có con rồng đẹp, tôi thích. Tôi mới, tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Tôi mê tín đối với người ngoài. Còn người thực hành của pháp lý vô vi, hiểu rõ pháp lý trước, trước khi thực hành để gì? Để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta. Mà bước vào thực hành, các bạn đã thực hành từ giai đoạn tâm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa. Trước kia các bạn hướng ngoại động loạn, nghe đạo nào chạy theo đại nấy, nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ, ngày nay không. Tôi thấy tôi tâm tối và tôi soi hồn, tôi khai phá khối óc tôi. Tôi làm pháp luân khai phá ngũ tạng tôi. Tôi là người phá mê, tự kiểm, không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị thiên liêng và không khám phá được gì của họ, đó gọi là mê tín. Còn đây là một kỹ thuật thực hành từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn, và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy, đâu có phải mê tín. Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình. Các bạn đang nắm cái kỹ thuật tự khai thác và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm tâm, thực chuyển từ giai đoạn một, từ ly từ tí, chứ không có sự bê trễ. Không phải mê tín. Phá dẹp mê tín bằng một kỹ thuật thanh tịnh. Người ngoài dòm mấy người đang ngồi nhắm mắt, đó là mê tín không, nó đang khai thác. Nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó. Nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tâm tối và lười biếng ra khỏi tâm thần. Đâu còn sự mê tín, lúc nào cũng sáng suốt, thấy nhắm mắt cho tới gạt nó 5 đồng không được đâu. Nó khó chỗ đó. Những người vô vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người vô vi thôi, tôi thấy cũng khó. Khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó. Vì nó đã trở về với nó rồi, nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó và đã thấy quyền năng của nó là tha thứ và thương yêu, tương đồng với đại từ bi bên trên. Nếu nó thực hiện được thì kể cả ông trời nó cũng chưa có tin, nó chỉ đi tới nếu sự thật gặp được nó mới chịu đảnh lễ. Còn u ê nó không được nghe. Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một, nó mới bằng lòng dẹp tự ái, nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu. Người tu vô vi không còn mê tín. Dẹp bỏ mê tín thật sự, các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu. Ông Tám nói gì thầy kể ông cho tôi kiểm chứng thử đúng không? Có phải như vậy không? Mà lắm lúc bạn không bao giờ tin các bạn nữa. Khi các bạn ngồi, các bạn thấy này kia kia nọ, mà không tin, tầm bậy, chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy là các bạn đâu có vô cùng. Các bạn nên tìm được khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn. Thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tơ được, là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. Khoa học quyền bí các bạn sẽ thấy. Đào đi rồi sẽ tìm ra. Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu để tìm vật này chắc kia, để phối hợp biến hóa để thấy rõ cái khả năng, sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay khoa học đã nhìn nhận được, chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu học về khoa học quyền bí Phật pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chân lý và hiểu tất cả nguyên năng của loài người. Chính khối óc con người chứa đựng vạn linh khai triển vô cùng mà người chưa thanh tịnh, chưa biết ứng dụng, cho nên khép mình trở về thanh tịnh để tiềm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. chúng ta không phải người mê tín. Đã thắp được đèn lòng là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng gọi là mê tín. Thì ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy. Vì luật của vô vi không cho tin, nhưng mà luật của vô vi phải hành. Chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự mê tín, mà làm hủy hoại uy tín của đấng cha trời. Đấng cha trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với đấng cha trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta. Đã cho chúng ta một lần một, còn bắt đấng cha trời tiếp tục làm việc cho chúng ta. Thế ra ta khôn hơn ông trời. Nhưng mà ngược lại chúng ta không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý, trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình, liễn ra ngoài, sự độc tài dẹp tan nó và trở về với sự thanh nhẹ, hướng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa, thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn. Chứ không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi. Và ông Tám đã dày công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn, và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác. Đó là nhiệm vụ của mọi cá nhân.
Chúng xin thầy chứng giám cho cái việc tu học của chúng con được thăng hoa và thật sự hòa với
chúng ta muốn vượt khỏi phàm tâm, không nên ôm phàm tâm, bỏ nó đi để tiến về thanh nhẹ. Anh chị em một nhà, không có sự xa cách. Cho nên vô vi là đa diện. Tất cả phương thức nào đến với vô vi cũng học. Vì vô vi có pháp. Có pháp thanh lọc khứ trực lưu thanh. Quý quá vô cùng. Cho nên bao nhiêu trận đã qua rồi, các bạn thấy không? Mời ông Triệu Phước tới, rồi chúng ta cũng học một mớ. Rồi mời ông Bùi Kim Bằng tới, rồi các bạn cũng học một mớ. Rồi đây lần lượt rồi chư vị sẽ đến với chúng ta sẽ học nhiều hơn nữa, và chúng ta có pháp tu, tại sao chúng ta sợ kẹt, không có sợ nữa, vững lòng tin cái khả năng của chính mình đi tới để học đạo, và trên con đường đi nhiều sự chông gai. Tại Du Ký cũng đã cho các bạn thấy là Tam Tạng Thỉnh Kinh gặp biết bao nhiêu sự khổ, biết bao nhiêu sự thử thách, biết bao nhiêu sự mưa gió nguy hiểm, nhưng mà ngài vẫn vượt qua với niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn có hành trang tu học rồi, cứ tặng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi đi tới đâu các bạn cũng học được đạo hết. Đạo nó nhiều phương diện, đạo là vô cùng khai triển, không phải ngừng tại một chỗ. Cho nên các bạn không nên dừng tại một chỗ mà trì trệ, rồi sau này gặp nạn không trở tay kịp là vậy. Phải cố gắng.
Chúng con xin cảm ơn thầy đã mở tâm mở trí cho chúng con. Với tinh thần nhẫn hòa của tiên khóa thầy đã đặt cho, với cái tâm đạo rộng rãi mà thầy đã chỉ bảo chúng ta cởi mở, tôi thấy rằng để chúng ta bỏ hết chữ nhìn trong bụng chúng ta, trong tâm chúng ta, chúng tôi mời tất cả các bạn đạo nào còn thắc mắc về chúng ta lên hỏi ý kiến, để chúng ta tất bỏ ngay chữ nhân tâm, chữ nhìn. Ở trong bụng chúng ta, thầy dạy như thế, mình phải như thế, nhưng mà thì bây giờ chúng ta bỏ sự nghiêm mà chúng ta mời bạn đạo nào còn muốn thắc mắc gì nữa xin lên nốt. Dạ, xin mời anh ạ.
Kính thưa thầy, kính thưa quý huynh tỷ, thì coi như bàn bạc trong những cuộc băng của thầy dạy và thầy cho những cuộc gặp gỡ giữa các bạn đạo với nhau. Nói chung là cho những cuộc đụng độ giữa anh chị Tấn, anh chị Tá hay là một số anh em, chịu hòa này kia nọ, cũng thứ hết, cho nhào nắng lại với nhau để cho nó ra lẽ. Nhưng mà thật sự thì tôi thấy là nó có những cái độc đáo lắm, nhất là cái khóa 1. Tại sao chúng ta lại học về cái đề tài giải nghiệp tâm, khóa 2 tại sao lại học về cái đề tài thanh tịnh, và cái khóa 3 này lại học về cái đề tài nhẫn hòa. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 3 và thứ 4 gì của cái khóa học này, nhưng mà tôi thấy thật sự mình chưa hòa, nhẫn hòa mình chưa hòa. Vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ cần thầy cho đụng chút xíu thôi, tức là vừa rồi có cái quyển sách này đó, quyển sách về người sang tình thương á, thì chúng ta xem trong đó, chúng ta thấy cái lầm đố kỵ chia rẽ của chúng ta nó vẫn còn, và chúng ta sống xích lại với nhau, đặt điều này, đặt điều nọ, về chưa hòa. Mà khi hỏi thầy thì thầy lại giải ra hòa hết. Chúng ta mới thấy rằng tại sao có thầy lại hòa ái, cái bầu không khí hòa ái tương thân, thanh khí nó có, chứng tỏ rằng chúng ta chưa thật sự thanh tịnh, chưa thật sự hòa trong cái thanh tịnh. Vì mình mới thấy cái tội lỗi của mình là mình chưa có thực hiện đúng cái kim chỉ nam là giữ thanh tịnh ở bộ đầu. Cho nên anh em đụng với nhau là còn dụm năm dụm bảy, còn chia rẽ, còn nói xấu này nói xấu người kia, mà cứ nhìn người ta với cặp mắt đố kỵ. Cho nên chúng ta trở về với chính mình, giữ thanh tịnh thì thấy tất cả đều thương yêu với nhau hết. Và anh em Dũng dẫu cho có chậm năm chậm ba lại với nhau chăng nữa thì cũng vẫn thấy một cái bầu không khí hết sức là thương yêu thật sự của nhẫn hòa mà ngày hôm nay chúng ta học.
Cho nên cái tờ Nguyệt Sang Tình Thương là cái gì? Là con người đã đập và đã khổ, đã bị nhồi quả bởi đời và lộn lặt những cái tài liệu quý báu để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của người. Cho nên người đem ra công hiến cho chúng ta. Chúng ta ngồi không à, đập chơi à, mà còn chê với khen. Vậy thôi chứ làm gì? Làm gì tiến tới thượng tiết? Người ta đã đóng góp cho mình. Mình ngồi đó mình giải trí. Mình có một tờ báo để giải trí lành mạnh. Truy tầm ở cái cõi tương lai của chúng ta. Mà chính chúng ta cũng như là người. Người đã bị đau khổ nhiều, người mới hạ mình vô đi tìm những tài liệu đó. Chứ nếu mà người tỷ phú sức mấy mà người đi chép cái bài đó cho chúng ta đọc. Phải hiểu chỗ này chưa? Chúng ta thấy cái gì cũng là quý. Tôi nói con bồ loan cũng quý. Miếng tạ bi cũng quý. Học sản, học cát cũng quý. Các bạn thấy đất được các bạn phủi. Chứ kỳ thật khi bạn chết thì đất nằm trên đầu bạn. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta có bất cứ một cái tài liệu gì đến với chúng ta. Chúng ta phải học cái kiên nhẫn ngồi đọc. Nghĩ có thể tôi bỏ công làm vậy để phục vụ người khác tôi làm không? Chắc tôi không làm. Thấy chưa? Nhưng mà họ làm được, tôi phải kính trọng họ. Tôi phải thương yêu họ. Thấy không? Họ đã giúp đỡ tôi. Họ đã mang tất cả những tình thương mà họ để về, họ tự sửa tâm. Và họ mong chúng tôi có cơ hội sửa tâm. Tôi quý họ hơn. Đó là đúng đường lối của người tu học. Chúng ta vốn không mà. Có tiền có của gì đem xuống thế gian đâu mà sợ mất. Ôm cái không đi học cái không mà tại vì mà không học, chuyện gì mà không học. Có mất cái gì các bạn, có mất cái gì? Không có mất cái gì hết. Mà người ta bỏ công, bỏ của người ta làm cho mình hưởng, mà mình cũng không biết nữa. Thành ra mình thiếu nhẫn, thiếu thanh tịnh. Như anh bạn này vừa nói, thiếu thanh tịnh mà thôi. Cố gắng thanh tịnh rồi các bạn cũng đóng góp như anh Triều Nguyên ta đã làm cũng đặt sang tình thương vậy, chứ không có gì, có tin tức gì đem báo cho nhau, để đặt, để hiểu, phê phán và tìm ra nguồn gốc của sự việc, để tránh sự sai lầm của hành giả, và để hành giả có cơ hội tiến nhanh hơn, có bao nhiêu đó thôi.
À, kính thưa thầy, cũng trong cái nguyện sang tình thương này, và cũng đồng thời ngày hôm qua anh Kiều Văn Thái có trình bày về cái âm ma đại hồn, thì như thầy đã dạy và chúng con cũng đã thảo luận, nhưng mà có một cái lối giảng giải tụi con chưa có hiểu rõ chân lý trong đó, có lẽ tụi con chưa có thanh tịnh cho nên chưa hiểu, xin thầy giải cho, có nghĩa là âm ma đại hồn, tức là ba đại hồn, đó là thể hiện ba cái thể, thể bên ở Đức Kim Thân Việt Nam, thể trí thể hiện ở thầy, và thể dũng thể hiện ở một cái vị nào đó là quyền khung tối cao chuẩn đế, xin thầy giải cho.
Cái âm ba đại hồn tôi đã cách nghĩa hôm qua là do đại thanh tịnh mà ra. Còn muốn cách nghĩa căn cứ về thể xác, về phần này kia kia nọ là mấy luồng điển chuyển xuống để độ tha nhân tiến hóa, cái đó là phần phát triển. Còn tôi cách nghĩa là cách nghĩa cái chánh gốc của đại thanh tịnh chuyển ra âm ba đại hậu. Cho nên các bạn xuất hồn lên trên đó mà được đánh lễ Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thanh tôn không bao giờ các bạn thấy mặt được. Không, các bạn đứng đó để nghe Ngài giảng mà thôi, không bao giờ các bạn được thấy Ngài. Cái âm ba ở đó kêu bằng âm ba đại hậu. Ngồi đó đứng đó không thấy Ngài, nhưng mà nghe tất cả siêu lý giải tâm mở trí cho chúng ta. Cái đó kêu âm ba đại hậu. Bất cứ lúc nào cũng có sự hiện diện của âm ba đại hậu, sức mạnh vô cùng. Còn cái phần kia là tia sáng của chân lý. Nói tôi cũng một phần tia sáng, không có giá trị gì. Tôi giải thích cho các bạn biết cái chân gốc của chỗ đó. Tương lai các bạn tới đó mới được đúng đường về nguồn cội. Chứ đừng có ôm cái sắc phàm, đừng theo tôi, theo chân lý đi. Đừng theo kim thân, theo chân lý, lời giảng của Ngài. Hiểu chưa? Đừng có ngố nhận về cái thể xác mà khổ. Tôi giải thích để pha mê pha chấp cho hiểu. À, còn cái kia là cái chi tiết ở thế gian mà thôi. Cho cái thật sự nó không phải vậy.
Thưa Thầy, hôm nay Thầy đã cho phép để thảo luận tất cả những lần đẹp ở ngoài. Thì hôm nay có anh Kiều Nguyên Tá đây. Xin phép Thầy để con gọi anh ấy lên. Nói ý kiến của anh và những người quý bạn đạo nào có những ý kiến bất thuận thì để trình bày Thầy chứng giám cho, để cân nhắc ngay là được. Rõ ràng, minh bạch. Thì từ giờ trở đi, bạn đạo vô vi sẽ theo lời chỉ giáo của Thầy để thành đạo. Nếu người nào mà không theo, tức là được phạm cái tâm. Thưa Thầy, con mời anh Tá lên trình bày.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Thích Ca Phật Tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Thưa Thầy, thưa quý vị, tôi là một người xuống thế để học nhẫn, học hòa và học báo hiếu. Thì thưa Thầy, Thầy đã chỉ cho con một cái con đường để về tìm cha. Khi tìm được cha thì con phải biết kính trọng Thầy, bởi vì chính Thầy là một người cha đưa con về với đấng cha trời. Con nhớ trước đây khi Thầy về đảnh lễ đất cha trời, Thầy cũng đã được đấng cha trời dìu vào để nghe cái âm ba đại hồn. Với con chỉ có mỗi một cái đại nguyện duy nhất, làm sao để báo hiếu được đấng cha trời, làm sao để báo đáp được cái công lao dạy dỗ của Thầy. Cho nên khi con về được với ngôi cha, thì con trở lại để làm việc cho Thầy. Và con chỉ biết nhận cái khổ hạnh của một người tu là dâng hiến cho cha, cho Thầy và báo hiếu cho cha, cho Thầy mà thôi. Xin các bạn cũng tha thứ cho tôi. Và cũng không, tôi nghĩ rằng cũng không có cái gì để tôi giải đáp với các bạn ngoài cái hạnh nhẫn để tôi tu tịnh. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái điều về tất cả đại nguyện của chúng ta. Vì không thanh tịnh cho nên chúng ta không tìm ra, và cái duy nhất mà chúng ta phải trở về nguồn cội là báo hiếu cha trời. Tôi xin các bạn cũng tha thứ cho tôi những cái điều các bạn thắc mắc, mà tôi với một cái người đã đã được cha dạy dỗ, được thầy dạy dỗ, cho nên tôi không dám trả lời những cái gì để mà phạm tội với cha với thầy, thì xin các bạn tha thứ cho chúng ta mỗi người có một cái phần sáng suốt để chúng ta đi. Con xin cảm tạ cha, cảm tạ thầy và cảm tạ quý bạn. Tôi xin hết.
Cứu cánh của con đường đi không ngoài con đường của anh Kiều Nguyên ta vừa nói. Mỗi người tha phương cầu thực, có cha có mẹ trên trời mà nó đành quên, ta rồi toàn là bất hiếu. Phải nhớ cái này. Ngày hôm nay chúng ta tu lập lại trật tự cho chính mình để hướng thượng, trở về với người cha yêu quý và người mẹ yêu quý bên trên. Đó. Những lời kêu vang cả càn khôn vũ trụ, kêu gọi chúng ta mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta nghe được. Nghe chữ âm ba, đại hồn, thấy nó lạ quá. Âm ba là cái gì? Âm ba là tiếng vang dội của cả càn khôn vũ trụ, để cho chúng sanh có cơ hội tích tâm, mà biết còn cõi ở bề trên chứ không phải cõi này. Cõi này là cõi tạm bỡ, vật chất, không phải cõi trường cửu, mà để thức hồn trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên nghe chữ nho âm ba thì người Việt Nam nghe nó khó nghe. Có người học chữ Tây rồi dịch cho âm ba. Âm ba là cái gì? Một tiếng gọi Stonico, một tiếng gọi thôi, tiếng gọi của đại thanh tịnh, để chúng ta khi ta nhắc rằng cha đã đến đây với các con, cha gánh khổ cho các con, cha rước trượt cho các con, cha đưa các con trở về cõi thanh tịnh. Tại sao tâm hồn chúng ta rung động? Cái đó là âm ba kêu gọi chúng ta. Các con mau đi dọn gánh để trở về với cha. Trong cái cơ cuối cùng này, không nên sống trong vào sự trong sự tranh chấp vô lý mà tạo sự đau khổ triền miên rồi tan hồn tan xác luôn. Lời nói rất thanh nhiễu, tận tâm cứu độ chúng sanh, đó là âm ba của đại hội. Hiểu chưa? Nhiều người nghe âm ba không biết âm ba là cái gì, có bao nhiêu đó không hiểu chữ nghĩa thôi rồi thắc mắc. Cho kỳ thật có thanh tịnh mới nó chuyển ra âm ba được. Cái trống canh cho thẳng, mà cái trống đâu có tiếng ồn, mà đánh xuống cái bùm nó mới kêu tiếng ồn. Ai đánh nó kêu, chúng ta đánh ông trời mới kêu. Vì chúng ta mang thể thức của ông trời xuống thế gian làm bậy bạ, dội trở lên, động cả thiên đình, nó mới có cái âm ba dội xuống chúng ta. Thấy rõ chưa ta? Chúng ta đã làm cho chúng ta tức tối, tại sao tôi xuống thế gian đầy đọa tôi như thế này, trách ông trời ngày nay nó dội ngược trở lộn lại, chúng ta thấy có đường đi. Ông trời đã cho chúng ta thấy có đường đi rồi. Ngài cho chúng ta thấy, Ngài cho mọi trạng thái thức tâm rằng các con không phải ở đây, không ai chế các con ra được, các con phải về, phải trở về, phải hòa tan với cha, hòa tan với đại thanh tịnh là vậy. Nó rất rõ ràng, chúng ta bất hiếu, bất nghĩa, bất trung. Nhớ chỗ này, người tu phải biết cái chữ trung, chữ hiếu mới được. Cho nên phải cố gắng tu để trở về, để buông bỏ tất cả những cái tạp ô mà có thể lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp nữa mới được tiến hóa. Phải tránh cái cảnh này, trở về với âm ba đại hội, luôn 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 chiều mến. Tôi không biết nói gì hơn, tôi mới lấy không khí giảng cho các bạn thấy, tôi lấy thanh khí điển để giảng các bạn thấy, lấy thanh khí điển để rờ tâm can các bạn, lấy thanh khí điển để mở trượt ô của các bạn, để các bạn trở về. Các bạn mới thấy về trên hạ mình hết sức. Ở trong lòng các bạn, chạy tuôn trong cơ thể các bạn, để nhắc các bạn gom về để trụ đảnh lên trên bồ đạo. Nhớ cha, kính mẹ, trong tình thương vô cùng tận lực. Mới thấy kìa, đại bi, đại trí, đại dũng ở đâu. Bằng ba luồng điển cái đó, là luồng điển chánh giác. Đừng nhìn vào thể xác, nhưng mà phải nhìn vào ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng nữa. Tận độ chúng sanh ở kỳ này. Cho nên đừng sai lầm nữa. Và đừng có hướng ngoại, đố kỵ tị hiền. Hướng về tình thương thì chúng ta là một, không có hai. Trước kia anh Kiều Nguyên ta bị nhồi quá vì tình đời, sân si đủ thứ. Ngày nay anh Kiều Nguyên ta biết nguồn cội rồi. Đâu có gì đáng sân si, đâu có gì đáng chấp nấy. Nhưng mà nghiệp phải nhận đó thôi. Bây giờ cha trời cho đi liền, chết liền, bỏ xác liền, anh cũng đi liền, không có phải cần thiết. Vì cảnh đời đã điêu luyện quá nhiều, nhồi quá quá nhiều, hỗn ẩu quá nhiều, đủ thứ hết. Học đủ trò, diễn đủ trò, học đủ bài, ngày nay thức tâm vỏn vẹn có một phần sáng suốt mà thôi. Mà nếu không thanh tịnh thì mất hẳn sáng suốt đó, rồi tới ngày hôm nay thế nào? Hồn bị giam trong xác đỡ tù, còn tù thêm nữa, tù mãi, tù hoài, tù tới chừng nào mới xong. Cho nên bây giờ phải tìm cách giải thoát là vậy. Cho nên chúng ta không dùng cặp mắt đời mà để kỳ thị bạn đạo, không. Dùng cái tâm để hiểu tâm. Nếu chúng ta dùng tâm của chúng ta sẽ hiểu tâm mọi người. Sau cơn đau khổ là trở về với sự thanh thản sẵn có của chính họ. Sau cơn nhồi quả là có cơ hội thành công. Sau khi thất bại là mẹ đẻ của thành công. Luôn luôn chúng ta hiểu như vậy. Trường đời chúng ta đã học rồi. Nhưng mà tâm đạo chưa cao thì còn phân chia. Tâm đạo cao không có. Không có quan tâm, không có phân chia. Anh em chúng ta đang học bài cùng nhau. Bài học của thế gian nó có bao nhiêu công chuyện đó mọi người phải học. Đừng trách người đó mà bữa sau chúng ta học rồi ái ái la la. Người nào cũng phải học. Cái cảnh đó là người nào cũng phải học. Có nhồi mạnh chừng nào người đó mới có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Đừng chê cái người bị nhồi mạnh. Bị nhồi mạnh kinh nghiệm nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn và thực tập nhiều hơn, rõ rệt hơn.
Thưa Thầy, cũng với cái tinh thần học buổi học hỏi ngày hôm nay để giải tỏa tất cả những phần thắc mắc về những các luồng điển của các nơi, và anh ta cũng đã đi tham dự những luồng điển đó. Và tôi mời tất cả bạn đạo nào còn thắc mắc thì tất cả câu nào về những luồng điển đó lên chất vấn anh ta để anh ta giải trả lời những câu đó, hoặc hỏi anh ta về những luồng điển đó để Thầy chứng minh ngay ở đây là đúng hay sai. Thưa kính Thầy, xin mời tất cả bạn đạo nào còn thắc mắc về những cái điểm luồng điển đó không, và muốn hỏi anh ta câu gì không, xin mời lên. Và mời anh ấy.
Kính thưa Thầy, cách đây một năm, Thầy đã trao cho con cây gươm tình thương và đạo đức. Nhưng thật sự, cây gươm đó con chưa có sử dụng, mà con sử dụng cây gươm động loạn. Thành thử ra, con nhìn anh ta, con nhìn anh chị Tấn với cái tinh thần đố kỵ. Thành thử ra ngày hôm nay, con lên đây, trước sự chứng giám của Thầy, tâm cái hòa khí cởi mở thương yêu này, với cái bài học nhẫn hòa và tất cả, cho nên anh em chúng con, chị em chúng con cần phải học ngày hôm nay, thì con xin phép qua Thầy, con lạy anh tá ba lạy.
Anh chị Tấn suốt cả đời tìm đạo, học đạo, lập chùa, lập miếu, đọc kinh, truy tầm chân lý, rồi qua đạo vô vi tu, phát tâm thương anh em. Có tin gì hay, có việc gì mạo hiểm cũng bỏ tiền, bỏ công, bỏ của để đi học, trở về đóng góp cho anh em. Cái hạnh đó chúng ta đã làm được chưa? Chưa. Chúng ta còn ôm của, không biết làm. Nhưng mà anh Tấn với chị Tấn, dù có chết đi nữa, cũng chết trong đạo, chết trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên người đã làm đạo, tìm đường giải tiến và để hỗ trợ cho anh em. Nhưng mà ngày nay vì sự phàm trần bất minh, cái sự phản nghịch đó đương nhiên có. Càng nghịch nhiều, càng ghét anh Tấn nhiều, anh Tấn tu nhiều, anh Tấn để thường độ nhiều. Rồi đây rồi cũng thông cảm với nhau. Kể trước người thân sẽ hòa là một, không có gì khó khăn. Chúng ta thấy cái hạnh người tu, ta bỏ tất cả. Ai không ham vinh qua phú quý, nhưng mà người bỏ tất cả. Để đi tìm được mối đạo về, muốn công hiến cho anh em, gõ cửa ai cũng đóng cửa hết. Tại sao vậy? Không cần. Chúng ta đã có pháp tu rồi, chúng ta lập khứ trược lưu thanh, phần nào thanh chúng ta nhận, phần nào trược chúng ta bỏ và ta đúc kết với nhau, xây dựng với nhau tiến hóa tốt đẹp. Càng không vũ trụ là một, đã chung hít vô và thở ra, một nhịp thở của Thượng Đế rõ ràng, mà còn kỳ thị lẫn nhau để làm gì. Cho nên chúng ta phải biết mở rộng sự thương yêu và thấy cái tội lỗi sai lầm của chính mình mà học hỏi lẫn nhau. Chứ không phải anh Tấn chị Tấn kêu các bạn phải quỳ lại anh Tấn chị Tấn đâu. Không, anh ta không phải kêu các bạn quỳ lại anh ta đâu. Anh ta còn quỳ lại các bạn để các bạn hiểu nhiều hơn và học nhiều hơn. Rồi chúng ta đồng học. Đó mới đúng là người tu của vô vi. Chứ đừng có nghi kỹ với nhau. Không có cái gì đâu. Các bạn không có bị lừa gạt đâu. Chỉ lợi cho các bạn, không có hại. Anh Tấn chị Tấn đâu có lợi dụng các bạn đồng xu lớn xu nhỏ nào đâu. Chỉ muốn làm sao các bạn tốt hơn, tinh vi hơn, để thay thế Thượng Đế nói những lời quý báu, chân lý truyền cho mọi nơi mọi giới, để mọi người thức tâm tu, để tạo cho nhân loại với nhân loại nhìn mặt nhau và biết thương yêu nhau mà thôi.
Dạ, kính thưa Thầy, cũng trong cái bầu không khí cởi mở ngày hôm nay, rồi đây tất cả các bạn đạo Pháp Nam Châu sẽ đón nhận cái thanh quang của Thầy đã truyền cho chúng ta trong cái bài học Nhẫn Hòa ngày hôm nay. Tất cả anh em bạn đạo chúng ta trong khóa Nhẫn Hòa, hãy lạy trong tâm ba lạy đối với anh chị Tấn, để chúng ta dạy lục căn lục trần và đồng thời dạy cho chúng ta học thật sự chữ hòa, chữ nhẫn. Chúng ta xin lạy trùng lạy trong tâm ba lạy.
Thầy, con tên Lợi. Thật ra thì con lên đây không phải để thắc mắc về giới anh ta hay là giới cách, luồng điển hay là cách. Vì thiên nhiên đã nhập hay là đã xuống các vùng băng. Tại vì con nghĩ rằng mình phải có sự tự tin của mình. Dù là luồng điển nào đi nữa, mà mình đã biết cái ba cái pháp của Thầy rồi, thì mình cứ nhắm đó mà đi. Do đó, ngày đầu tiên, nghe một vài bạn đạo nói về cái cuốn báo tình thương của anh ta. Con thì chưa có đọc, nhưng mà con nghĩ rằng con phải nhận để con đọc. Con đọc để mà con hiểu. Và con để trong đó dù cho những cái người mà tà hay là chánh đi nữa, mà có dạy cho chúng ta những cái lời mà chân lý, những lời vẽ phải, thì con nghĩ rằng đó cũng là cái điều để con học. Đó. Rồi kế đến là cái cuồng băng của anh chị Tấn. Mặc dù con cũng chưa biết mặt anh chị Tấn là ai. Và con cũng chưa có, con có nghe một vài người nói rằng đó là điển này điển kia. Con cũng nghĩ rằng con phải nghe. Con nghe để con biết rằng ở trong đó có thể có nhiều điều để con học. Con học để con tiến lên. Do đó, con nghĩ rằng mình đừng có chấp thì mình mới có thể có cơ hội mình tiến. Còn nếu mình có còn chấp thì mình không thể nào mình tiến được hết. Để con xin biết lần.
Cho nên con đường đạo là vô cùng lớn rộng. Đường đạo mà đóng khung là đạo đâu có thành. Bao nhiêu ngàn năm nay những cái đạo đóng khung đi tới cái ngày càng lụng lại. Còn đạo chúng ta phải mở, đời mới phải làm việc mới. Duyên Lạc đã đem biết bao nhiêu người tới đi giảng lý này kia nọ cho các bạn những bài học, để mà các bạn học, các bạn chiêm ngưỡng và các bạn tìm hiểu. Rồi anh Lạc Thọ biết bao nhiêu sự nghi nan, chửi mắng, đủ chuyện nói xấu anh Lạc đủ thứ, nhưng mà tâm anh Lạc thương thường vì tất cả mọi người. Cho nên rốt cuộc là mọi người kính yêu cái lòng từ của anh Lạc. Anh Lạc muốn mọi người tu, chứ không muốn mọi người tranh chấp. Muốn làm sao giữ được chữ hòa để cho chúng sanh đồng hưởng cảnh thái bình tại thế. Cái lòng lớn rộng đó rất hiếm có. Cho nên mọi người rốt cuộc rồi cũng thấy kính mến anh Lạc. Rồi ngày nay anh chị Tấn cũng làm điều đó. Rồi lần lần rồi các bạn sẽ thấy. tất cả mọi người đều đóng góp trong sự hy sinh, thì nó mới thật sự có hoa sen dân trời. Còn chúng ta không chịu hy sinh và đóng góp trong chữ hòa, thì làm chừng nào chúng ta mới có hoa sen dân trời? Chúng ta nguyện muốn cái gì tốt đẹp tôi dâng cho trời Phật, nhưng mà tôi không làm sự tốt đẹp làm sao tôi dâng cho trời Phật? Tôi đi mua về tôi dâng à? Không, tôi phải làm. Cho nên phải làm, chúng ta phải làm, chúng ta phải học, chúng ta phải tu. Chúng ta không nên kỳ thị thiên liên. Nhiều vị không hiểu, các bạn kỳ thị con ma đi nữa, con ma nó giận nó cũng phá các bạn sát nghiệp. Chứ đừng nói kỳ thị ông trời, cái chuyện đó là tự sát, không nên, phải tu. Rồi bây giờ các bạn đọc cái báo tình thương đấy của Kiều Nguyên Tá, anh cha này nó xấu lắm, trước kia làm bậy làm bạ. Hỏi chứ các bạn tốt hơn Kiều Nguyên Tá, tại sao các bạn không đi ảnh hưởng anh Kiều Nguyên Tá? Phải không? Mình thấy mình thiếu tinh thần phục vụ giữa chúng sanh và chúng sanh. Nếu anh Kiều Nguyên Tá là một người bậy thì mình là người tốt, tại sao mình không ảnh hưởng cho anh Kiều Nguyên Tá trở nên tốt? Mình nói mình tu cái gì có cơ hội thực hành đó. Anh Kiều Nguyên Tá xấu đó, bây giờ mình làm sao cho anh Kiều Nguyên Tá tốt đi? Phải có cơ hội tu thôi. Rồi sau này mà làm cho anh Kiều Nguyên Tá bố tốt rồi, chúng ta thấy thế nào? Lấy quan làm ăn. Mà thấy anh Kiều Nguyên Tá là ân sư, anh có kích động, anh có phá hoại, tôi mới tìm cách xây dựng cho anh, mà nhờ anh tôi mới học được đạo. Thấy chưa? Ân sư chúng ta nằm khắp các nẻo đường, khắp các nơi. Kể cả một người ăn xin, kể cả một thằng ăn cướp, một đầu người lưu manh cũng là ân sư của chúng ta. Phải hiểu chỗ này, chúng ta mới thật sự là vô vi. Chứ để chê người này ghét người kia không phải đâu, không phải người tu. Người tập mạch không phải người tu. Người tu phải thương yêu và phải xây dựng. Phải nắm cái quyền tha thứ và thương yêu của chính chúng ta. Để xây dựng cho người khác tiến tới như chúng ta đã và đang tiến, mới mở được cái thức công bằng, bác ái. Thế rõ chưa? Tất cả chúng ta giữa bạn đạo và bạn đạo đều là bài học. Các bạn ngồi đó đặt sách miễn phí. 50 người này mỗi người nói một chuyện là bạn nghe, bạn đọc sách miễn phí, mà trong đó bạn học rất nhiều. Mỗi người một chuyện, có chuyện xấu rồi có chuyện tốt, có chuyện xấu rồi có chuyện tốt, rồi trong đó là bài học của các bạn mà khỏi bỏ tiền mua sách. Là nếu các bạn viết lại bán cũng được một cuốn sách. Mỗi người một chuyện. Cho nên người nào cũng là bài học của chúng ta, đường nào cũng là đường tiến của tâm linh. Cho nên chúng ta đừng có chê và đừng gạt bỏ, phải nhớ giữ để luật tu và tiến.
Xin mời chị Thúy ạ.
Con lại đang xin thầy một điều là con xin thầy xin hội thái hiểu ở khu viện Giao Kỳ tiếp tục gửi phần và sách cho anh Triệu Hòa, bởi vì con thấy là anh Triệu Hòa là con muốn chị Hòa chia sẻ để tụi con còn xài anh chị Hòa, tiếp tục xài anh chị Hòa, tại vì đó là tài nguyên phong phú. Thì con xin thầy xin hỏi ai ở Hoa Kỳ vô vi điều đó cho chúng con.
Tôi không biết cái vấn đề mà không gỡ băng, tôi bữa nay chị nói tôi mới biết. Bây giờ hỏi ai hữu vô vi luôn luôn sẵn sàng phải gỡ băng cho người ta. Tôi cũng có nghe người ta nói rằng anh chị Hòa không nhận băng của bên này nữa, nhưng mà chỉ gỡ băng qua bên này thôi. Không biết có sự thật không, tôi chưa gặp anh Triệu Hòa. Tôi luôn luôn hỏi ái hữu vô vi thì phải sẵn sàng gỡ băng cho anh Triệu Hòa. Trừ khi anh Triệu Hòa không nhận nữa mà thôi. Nếu anh Triệu Hòa còn chấp. Còn chúng tôi ở đây, theo tôi thấy á, ai xin băng là phải gỡ ngay. Không biết hỏi ai hữu quỳ thì tôi không có làm việc trong bắt chấp hành, tôi đâu có biết, tôi chỉ cũng như người khách mời tới đây giảng cho các bạn nghe mà thôi. Còn cái chuyện đó thì hỏi lại anh Triệu Hòa, coi thử anh Triệu Hòa có nhận băng không? Và tại sao anh Triệu Hòa không gọi điện thoại kêu hỏi ai hữu Hoa Kỳ gửi băng, nếu anh cần, thấy không? Chứ còn tôi thấy hỏi ai hữu Hoa Kỳ thì lúc nào cũng sẵn sàng. Cái chuyện hệ thống đó tôi không có làm việc, tôi không biết. Tôi không làm việc, tôi chỉ giảng thôi.
Còn giữa anh Thiệu Hòa với anh Lạc là tôi không biết sao. Tôi cũng chưa hiểu nữa. Thì cái đó là anh thua anh Thiệu Hòa mà thôi. Anh Thiệu Hòa băng lòng nhắn thì chỉ quay cái telephone là người ta gửi nghe.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Dạ.
Như con có giờ là trước khi con đi Đà Lạt, con có được nghe một cái văn thư ở trong nhà thờ đó. Anh Lạc nó tạm lưng hai tổ mà không gửi thơ gì đâu. Là anh Thiệu Hòa với ai nữa con không rõ.
Đó là tại anh Thiệu Hòa chứ không phải là hỏi ai hữu. Anh Thiệu Hòa có dư văn, có thừa văn giúp ở bên này thì anh Thiệu Hòa không cần những văn nữa. Tôi có gặp chị Ngọc Vân mà. Tôi có nghe chị Ngọc Vân nói vấn đề đó. Và tôi có phóng điểm cho chị Ngọc Vân đó. Từ đó chị về tu tinh tấn thêm rồi. Rồi Kim Thân Cha mới chuyển điểm đi. Cũng cần băng ở bên này chứ. Tôi nó không đủ rồi.
À, thưa thầy, cái việc điều hành của... Xin phép thầy con nói về cái việc điều hành của ba hội AEU TV Hoa Kỳ. Không phải mình nên là với anh Đạt, với tinh thần trí dũng, anh rất có thể cởi mở chấp nhận tất cả, giống như anh đã từng đón ông Triệu Phước, để ông Bằng để đón bao nhiêu người đến một thuyết giảng. Nhưng mà chắc ở đó có một vài người không đồng ý đó, và trong đó nên anh chịu vẫn phải theo tất cả bản chấp hành đa số. Thì thưa thầy, con xin thầy cho một quán thử chung về tất cả tình thương và bác ái và hòa nhẫn để ban lãnh đạo, ban chỉ đạo hội ấy hiệu Hoa Kỳ lấy đó làm gương và theo và giúp đỡ phần trí dũng của anh Lạc để Lạc thực hiện.
Thì bây giờ tất cả có ban chấp hành hết tại những cái gì để anh em họp rồi mới thực hành. Thành ra anh Lạc cũng nhẹ rồi. Thì tôi đã kêu gọi nới rộng ban chấp hành. Thì tất cả nhiều ý kiến đúc kết rồi thì mới thực thi. Khi mà đúc kết rồi thì anh Lạc chỉ hạ lệnh đúng theo cái lời họp thôi. Thì tất cả mọi người phải làm để cho anh Lạc nhẹ nhàng và anh Lạc có thì giờ tu. Cái gì cũng bắt anh Lạc ôm suy nghĩ trong đầu, nó mệt lắm. Cho nên nó có cuộc họp là để nhẹ, và không có nên làm phiền anh Lạc nhiều quá. Thì trong sau khi họp rồi thì mới chấp hành đi như công chuyện đó thôi. Cho nên anh em bây giờ họ sẵn sàng họp bất cứ đề tài nào, họp chung rồi, nghĩa là ra quyết nghị như vậy là thực hành vậy không? Nó nhẹ cho anh Lạc. Chứ không nên mỗi thứ cứ mỗi lúc đi về anh Lạc rồi đổ lỗi cho anh Lạc.